Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 23 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam triển khai hộ chiếu vaccine điện tử.
Nửa đầu tháng 3, cả nước xuất siêu gần 100 triệu đô la Mỹ.
Nhật Bản công bố ngân sách cao kỷ lục cho tài khoá 2022.
Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm hộp đen máy bay rơi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa quyết nghị thông qua việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị không tiếp tục xây dựng hai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ giai đoạn 2021-2025 đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, do đó không thể tiếp tục xây dựng hai chương trình để tránh trùng lập.
Trao đổi bên lề hội thảo triển khai giấy chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 chiều ngày 22 tháng 3, đại diện của Bộ Y tế cho biết từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, Bộ đã ban hành quyết định số 5772 về biểu mẫu và quy trình cấp giấy chứng nhận hộ chiếu vaccine. Sau thời điểm đó, Bộ Y tế đã phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác để xây dựng hệ thống cấp hộ chiếu vaccine, chỉnh sửa, bổ sung chức năng ký số trên nền tảng quản lý tiêm chủng. Liên quan thời gian triển khai hộ chiếu vaccine rộng rãi, đại diện này thông tin sẽ tổ chức hội nghị để thực hiện trên phạm vi toàn quốc ngay trong tuần tới.
Từ ngày 1 tháng 4 tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước để thu thập thông tin về tình hình lao động, tiền lương, làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2023. Cụ thể sẽ khảo sát tại khoảng 2.000 doanh nghiệp ở 18 tỉnh, thành phố, đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước có số lượng doanh nghiệp lớn, thị trường lao động phát triển. Các doanh nghiệp thuộc diện khảo sát phải được thành lập và có hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đến thời điểm này vẫn đang hoạt động.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ xem xét ban hành quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo tờ trình sẽ có hai nhóm người lao động được hỗ trợ tối đa 3 tháng tiền thuê nhà. Đó là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Dự kiến thời điểm áp dụng có thể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa phê duyệt thiết kế kiến trúc công trình cầu đuống đường bộ và đường sắt Hà Nội do Ban Quản lý Dự án 6 làm đại diện chủ đầu tư. Hai cây cầu đường sắt và đường bộ bắc qua sông Đuống thuộc dự án nâng cấp tuyến vận tải đường thủy sông Đuống có tổng mức đầu tư dự kiến 1.877 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Vị trí hai cầu nằm trên tuyến đường quốc lộ 1A cũ huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Bắc thông qua tuyến đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên với đường Hà Huy Tập, huyện Gia Lâm.
Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, nửa đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 15,32 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 76% so với cùng kỳ tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 15,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,3%. Cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu gần 100 triệu đô la Mỹ. Nửa đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh so với nửa đầu tháng 2 2022 do kỳ 1 tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.
Bảo đảm 100% học sinh các lớp 1, 2, 3 và khuyến khích học sinh các lớp 6, 7, 10 được học 2 buổi một ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo cho các lớp còn lại cũng được học 2 buổi một ngày. Đây là một trong những yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra trong kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Đáng chú ý, thời gian dự kiến thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 tới đây.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán về việc cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Văn bản cho biết, qua phối hợp công tác với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết hiện nay có một số đối tượng tìm cách truy cập vào hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng khoán thông qua các lỗ hổng bảo mật. Chính vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty chứng khoán thực hiện rà quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến và các hệ thống có kết nối mạng Internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật nếu có.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, những người mắc COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 trong vòng 1 năm cao hơn những người không mắc. Đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được các nhà khoa học Mỹ công bố mới đây. Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Chăm sóc Y tế St. Louis của Bộ Cựu Chiến binh Mỹ đã đánh giá hồ sơ bệnh án của 181.000 bệnh nhân thuộc bộ trên được chẩn đoán mắc COVID-19. Theo đó, ngay cả những người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc hoàn toàn không có triệu chứng cũng có thể phát triển bệnh tiểu đường type 2. Nguy cơ này gia tăng tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng COVID-19.
Viện Huyết Thanh Quốc gia Đan Mạch vừa tuyên bố quốc gia này đã đạt được miễn dịch cộng đồng với COVID-19. Tuyên bố dựa trên thực tế số ca nhiễm ở Đan Mạch đã và đang tiếp tục giảm, ngay cả khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ vài tháng nay. Theo các chuyên gia, đại dịch ở Đan Mạch đang lắng xuống, không phải nhờ các biện pháp hạn chế mà nhờ miễn dịch cộng đồng. Miễn dịch này không phải là vĩnh viễn, nhưng nó có thể duy trì trong ít nhất nửa năm thông qua vaccine và cả nhiễm bệnh tự nhiên.
Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục lên đến 107.600 tỷ yên, tương đương với 900 tỷ đô la Mỹ, cho tài khóa 2022 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ an sinh xã hội và tăng chi tiêu quốc phòng. Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn dự thảo ngân sách cho tài khóa bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, sau khi dự thảo này được Hạ viện bật đèn xanh vào cuối tháng 2. Đây sẽ là mức ngân sách cao kỷ lục của Nhật Bản trong năm thứ 10 liên tiếp.
Ngày 22 tháng 3, Điện Kremlin bày tỏ mong muốn cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Ukraine trở nên tích cực và thực chất hơn, trong bối cảnh hoạt động giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Hãng tin AFP Pháp dẫn trả lời phỏng vấn báo giới của người phát ngôn Điện Kremlin, nói rõ phía Nga đã chuyển bằng văn bản các yêu cầu cho phía Ukraine nhiều ngày trước đó, và Moscow hy vọng Kiev sẽ đưa ra câu trả lời thực chất và nhanh chóng. Trong khi đó, hãng tin TASS Nga dẫn lời vị này khẳng định Moscow không tìm cách thiết lập một cấu trúc nhằm tái định hình hoặc tái cơ cấu chính quyền địa phương tại các khu vực của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Australia vừa chính thức công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Không gian thuộc lực lượng không quân của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Australia khẳng định lực lượng mới được thành lập xuất phát từ thực tế là các hoạt động quân sự hóa trong không gian đang ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh như vậy, Australia cần giữ thế chủ động để sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tấn công vào các tài sản của quốc gia trong không gian. Việc thành lập lực lượng mới là bước đầu tiên để Australia hướng tới thành lập một lực lượng có chức năng, nhiệm vụ như lực lượng không gian của Mỹ.
Liên quan vụ rơi máy bay chở 132 người của hãng hàng không phương Đông Trung Quốc China Eastern Airlines, lực lượng chức năng đang chuyển hướng sang tìm kiếm cứu hộ nạn nhân của vụ tai nạn và tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn nguồn tin từ hiện trường tìm kiếm cứu hộ vụ tai nạn cho biết, hàng nghìn nhân viên cứu hộ đến từ các lực lượng quân đội, công an, cứu hộ cứu nạn, y tế, viễn thông, điện lực đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực xảy ra vụ rơi máy bay. Cho đến thời điểm hiện nay, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc này.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào chiều ngày 22 tháng 3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thử nghiệm mới trong sơ đồ chiến thuật. Đáng chú ý, những gương mặt trẻ như Hoàng Anh, Văn Xuân đã được xếp ở vị trí sở trường trong bài tập đối kháng. Cùng với đó, những bài chọc biên dứt điểm cố định cũng được vị chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục đưa ra. Rất có thể đây sẽ là lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới. Theo kế hoạch, vào chiều tối ngày hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có buổi tập cuối cùng trên sân vận động Mỹ Đình trước khi đối đầu với đội tuyển Oman vào ngày 24 tháng 3.
Sau nhiều đồn đoán, lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội chính thức cho biết đội bóng thủ đô và tiền vệ Quang Hải không có kế hoạch gia hạn hợp đồng. Từ nay cho đến khi thời điểm hợp đồng hiện tại kết thúc ngày 12 tháng 4, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn tiếp tục tập luyện, thi đấu trong màu áo đội bóng thủ đô. Như vậy, sau khi trở về từ đợt tập trung trong tháng 3 cùng đội tuyển Việt Nam, Quang Hải còn tham dự hai trận đấu nữa tại V-League 2022 cùng câu lạc bộ Hà Nội. Nhiều nguồn tin cho biết tiền vệ này sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu tại Thụy Sĩ hoặc Áo.
Bảng xếp hạng ATP vừa được công bố với một số sự thay đổi. Đáng chú ý là việc Novak Djokovic trở lại ngôi vị số 1. Rafael Nadal vươn lên đứng thứ 3, thay đổi một bậc so với tuần trước. Trong khi đó, Dani Medvedev trở lại vị trí số 2 thế giới sau khi sớm dừng bước ở Indian Wells. Như vậy, chỉ sau 3 tuần giữ ngôi số 1, tay vợt người Nga đã đánh mất vị trí vào tay Novak Djokovic.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân.
Ở phần cuối chương trình với các thính giả đến rồi là nhiều thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt thân mến, không khí lạnh đã về rồi. Không biết là ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thời tiết, thưa chị?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Dưới tác động của khối không khí lạnh và rãnh mây dông phía trước của nó, trong đêm qua và sáng nay, ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, cả miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa, nhưng lượng phổ biến dưới 10mm. Do tác động của mưa, cộng thêm khí lạnh, nên nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ không cao. Khu vực vùng núi phía Bắc các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, nhiệt độ chỉ từ 17 đến 19 độ C. Riêng Lai Châu, Điện Biên nằm ở phía Tây nên ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh hơn, nên mức nhiệt ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Với miền Trung, tác động của không khí lạnh trong ngày hôm nay vẫn tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến cho ba tỉnh này trong ngày hôm nay duy trì trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong khi đó, các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, đến chiều và tối nay mới có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa sớm và lượng khá, cộng thêm với gió đông bắc thổi, làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm xuống còn 23 đến 25 độ. Càng về chiều tối, trời càng lạnh. Trong khi đó, các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, khoảng thời gian từ sáng đến trước 15 giờ chiều, vẫn có nắng gián đoạn, nên nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 25 đến 29 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, không mưa, trời có nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 30 đến 33 độ. Những cơn mưa trái mùa được dự báo sẽ vẫn tiếp tục lặp lại trong chiều tối và tối nay ở hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Dù mưa chỉ xảy ra về chiều tối, còn ban ngày trời vẫn có nắng, nhưng cường độ nắng trong ngày hôm nay không mạnh, nên nhiệt độ ngưỡng vừa phải. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay dao động từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ là 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.